Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khư Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như xin kính chào giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả ở Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như và Ngọc Minh. Rất là vui hôm nay lại nghe được tiếng nói của Quỳnh Như rồi. Hy vọng rằng là Quỳnh Như sẽ luôn luôn khỏe mạnh đến với chương trình hàng tuần. Và cũng như là lâu lâu mình nghỉ ngơi một chút xíu, thời tiết như bên Houston cũng vậy, lúc mưa lúc nắng, nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay phải nói là một ngày rất là đẹp trời. 73 độ là nhiệt độ hiện tại và cao nhất trong ngày lên đến 80 độ. Thời tiết ấm áp rồi.
Dạ vâng, Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi của đài chương trình của đài 1600 cũng như là của đài 900 AM tại Houston cũng như là Dallas. Và xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan, Quỳnh Như, và xin trở lại với tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, Ngọc Minh cũng như quý khán giả của hai miền Dallas và Houston. Chúng tôi đang gọi từ California về, hy vọng là tiếng nói trong làn sóng không có tệ cho lắm ạ.
Dạ vâng, nghe rất là rõ ràng, năm trên năm, mà không biết là hôm nay giáo sư ở bên California có đi công tác hay là đi chơi trong cái dịp lễ này thưa giáo sư?
Dạ thưa, đi chỉ có cuối tuần thôi, đi qua thăm những người bạn mấy chục năm chưa gặp. Thứ sáu chúng tôi bay qua và chủ nhật chỉ về, chỉ đi có 3 ngày thôi thưa chị. Dạ, khí hậu bên đây rất là đẹp.
Vâng, chắc chắn là California thì đẹp hơn Houston, Texas rồi. Dallas cũng vậy, hình như là Dallas với lại Houston đó thì thời tiết nó cũng lúc nào cũng ngang ngang nhau. Bên này Dallas nóng thì Houston cũng nóng, mà bên Dallas mát thì Houston cũng được hưởng ké là cũng mát. Tuy nhiên với giáo sư đi sang bên California thì có cái gì đặc biệt để mà tường trình ở bên California hay không thưa giáo sư?
Dạ, yeah. Khí hậu bên Dallas mình cũng không thua nhiều đâu chị. Bên đây hôm qua trời cũng âm u nhưng mà bên đây kẹt xe quá đó chị ơi. Không, bên mình nó kẹt xe nhưng mà không đến nỗi như bên đây. Nhưng mà một vài cái tường trình là bên đây cũng bây giờ họ ra những cái món ăn rất là đặc biệt. Nhiều cái món ăn mấy năm về trước chúng ta đi không có, giờ có những món... có nhiều cái tiệm rất là thường nhưng mà món ăn rất là đặc biệt, chỉ vậy thôi. Đi thăm mấy người bạn thật ra không có gì đặc biệt cho chị.
Như vậy thì phải khoe với giáo sư là không biết giáo sư đã đi ăn hết các món ăn ở Houston chưa, chứ Houston thì cũng nhiều món ăn đặc biệt lắm. Ở bên California mà còn phải sang bên Houston để ăn, mà còn khen là Houston bây giờ các món ăn thật là nhiều và có thể là phải nói không thua kém gì California, có khi còn hơn Cali nữa, giáo sư nghĩ sao ạ?
Dạ đúng rồi, dạ có nhiều món, ví dụ như mình muốn món đồ ở người Bắc hay là người Huế, người Trung, những món nhậu, mà bây giờ có những món hến này nọ rất ngon, thành ra.
Vậy là mai mốt giáo sư mà có dịp xuống Houston là phải gọi được cô Quỳnh Lan ra để mà là hướng dẫn viên ở Houston.
Dạ vâng, chuyện nhỏ, dạ vâng. Khi nào đến Houston thì không những giáo sư Quỳnh Như rồi Ngọc Minh nữa, cứ gọi cho Quỳnh Lan sẽ mách nhiều chỗ lắm, chỗ nào có mỗi một tiệm nó có một cái món ăn đặc biệt, thành ra chúng ta phải biết những cái nơi thổ địa, những cái nơi mà họ bán những cái món ăn đặc biệt, và chỉ chỗ đó thì chúng ta mới được ăn ngon mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chương trình như thường lệ, thì giáo sư tuy là ở xa, cũng trước hết xin cảm ơn giáo sư vẫn tiếp tục đến với chương trình mặc dù ở bên California, nhưng mà vẫn thường xuyên đến với chương trình như thường lệ, không có miss không có lần nào cả. Thì thưa giáo sư, hôm nay giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tình hình thị trường chứng khoán trong tuần qua tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia khác ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa chị, thị trường chứng khoán tài chánh không có chi thay đổi cho lắm, một cái biển sóng rất là êm lặng. Dow Jones cuối tuần là 16.408 điểm, Nasdaq 4095 điểm, S&P là 1865 điểm, giá dầu thô $110 so với thời gian trước dưới $100 là tại vì nền kinh tế cũng khá gọi là khả quan, trong khi đó những cái biến động ở bên bên Nga Xô thì nọ thì nó một trong những cái yếu tố đưa giá dầu lên. Giá vàng cái điểm thấp trong tuần là có 1195 nhưng mà điểm cao là 1474, có nghĩa giá vàng thay đổi tròn trèo 1300 mấy nhưng mà thấp với cao nó thay đổi khoảng vài trăm đô. Trong khi đó thêm chi tiết một tí xíu về về tiền lãi vay dài hạn 30 năm, tiền lãi vay dài hạn nó trung bình là 4.37%, 15 năm mortgage về nhà cửa là 3.45%. Thành ra cái khác biệt giữa 15 năm với 30 năm khá nhiều, trên 1%. Trong khi đó những cái jumbo loan đó là những cái tiền lãi mà vay những căn nhà trên $417,000 đó, nếu vay mình tiền vay mượn trên $417,000 thì 4.7%. Trong khi đó 5-year adjustable rate mortgage có nghĩa là mình mượn mà trong 5 năm đầu đó thì nó cố định, sau đó nó thay đổi đó thì 3.55%. Dạ, thứ đó là những chi tiết trong tuần, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư vừa nói về cái thị trường nhà cửa đó, thì hình như là thị trường nhà đất bây giờ có vẻ như là ở các nơi cũng đang bắt đầu phát triển hơn. Chẳng hạn như là ở tại Houston cũng vậy. Tuy nhiên cái tiền lời đó thì 30 năm là 4.37 mà 15 năm là 3.45. Thì giáo sư có một lời khuyên gì không? Khi mà chúng ta muốn mua nhà đó thì nên mượn với cái tiền lời như thế nào? 30 năm hay là 15 năm, hay là chúng ta có một cái loại nó phải nói là thả nổi, thì cái điều nào nó ích lợi hơn thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là tùy cái mục tiêu của mình khi vay mượn một căn nhà. Một căn nhà là mình vay mượn để mình ở lâu dài, hay là một căn nhà mình chỉ vay mượn để đầu tư. Nếu mình vay mượn đầu tư thì tất nhiên là mình không có giữ cái căn nhà đó trên 5 năm. Phần nhiều như vậy thì cái adjustable rate mortgage nó rất lợi, có 3.55 điểm. Nhưng mà nếu mình ở đó thì rất là nguy hiểm, là tại 5 năm đầu thì nó cố định, sau đó thì nó đi theo thị trường, nó cũng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên nếu mà mình mua, đại đa số người Việt Nam mình nó còn nhiều thích trả nhà cho nhanh cho chóng đó, thì 15 năm rõ ràng là nếu mà có khả năng mua cái nhà với cái giá mà 3.45 điểm thì vẫn là tốt, tại vì 30 năm thì 4.37 điểm. Nếu mà mình mua không được 15 năm thì mình mượn 30 năm nhưng mà mình trả thêm thì nó cũng đỡ, nhưng mà mượn lock in với cái rate của 15 năm vẫn là tốt hơn, chứ chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy nghĩa là mình nên chọn cái fixed rate hơn là mình thả nổi. Tuy nhiên cũng tùy theo cái tình trạng tài chính của mỗi gia đình, thì chúng ta có thể lựa chọn là 30 năm hay là 15 năm. Có tiền thì 15 năm, như là Quỳnh Như chẳng hạn, cứ nghe giá vàng mà lên tới khoảng trên 1.400, 1.500 thì Quỳnh Như vui rồi, chứ còn cứ thấy xuống thì Quỳnh Như rất là buồn, phải không ạ?
Quỳnh Như cất và Như giấu.
Dạ vâng, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy như giáo sư vừa nói, cái thị trường chứng khoán, cả ba thị trường Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 thì có cái thị trường mà chúng ta thấy là lên có cũng xuống trong cuối tuần qua, mặc dù không thay đổi là bao nhiêu, nhưng mà cái lý do gì mà lại đưa đến cái tình trạng mấy kỳ trước thì chúng ta thấy là cái giá của cái stock của các nơi nó đều có vẻ như là khả quan lắm, nhưng mà kỳ này thì lại có thị trường nó xuống lại lên, thì những cái stock nào, những cái market nào mà đã đưa cái kết quả nó như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thứ nhất là những yếu tố bên về là chính trị bên Nga Xô, bên Ukraine, bên Dĩ nhiên là ảnh hưởng Europe, nó có một ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà cũng một phần lớn cái thay đổi, cái market adjustment là không phải là chính trị, mà là người ta lo ngại cái market bubble, có nghĩa là bong bóng mà nó phì lên lớn, nó sợ bể, vỡ bể ra, giống như những cái thời gian mà mình thấy những người trong mất rất nhiều trong cái internet bubble, rồi trong cái financial crisis năm 2008. Thì hiện giờ trong mấy tuần qua đó mình thấy nó thay đổi nhiều, là trong một vài cái mặt chất gọi là cố định thôi, những cái mặt chất mà nó lên giá nhiều. Họ gọi là định nghĩa đó, cái mặt chất bubble là như thế này, là dĩ nhiên là khi mình coi cái mặt chất bubble, mình không có nói chung quanh hết tất cả mặt chất được, nó tùy cái industry. Internet industry là technology, retail, giá vàng hay là những công ty quốc phòng, nó đủ thứ hết á. Nhưng mà mình phải theo cái trung bình của nó. Ví dụ mình lấy cái tiền của cái giá stock của trung bình á, đây là hiện giờ như kiểu như một cái giá của một stock hoặc cái đó là bao nhiêu, nó hiện giờ cái giá là $100, $50 gì đó, thì mình lấy con số đó mình chia cho cái average price net income đó, price ratio net earning đó, thì chia ra là nó phải gọi là không có trên 16. Trong cái thời mà internet boom á, là mình khi mình lấy cái giá tiền của cái stock mình chia cho cái net income á, mà trong cái thời gian nó lên cái số 40 rồi, cho nên dĩ nhiên là cái stock market nó lên quá cao, mà những cái industry dĩ nhiên là nó phải tùy thuộc vào những industry, những cái stock của cái công ty đó trong cái industry đó, nhưng mà luật chung á là không nên trên 16. Lấy con số market price chia cho cái average net income thì nó không có nên trên 16, thì mình biết là cái đó nó không có overprice.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trở lại với thị trường về nhà cửa thì hình như bây giờ những cái nhà mà cho vay đó bắt đầu có vẻ như đưa những cái luật lệ nó có vẻ dễ dàng hơn. Thì nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn mua nhà mà chúng ta bị bad credit thì chúng ta phải làm sao ạ?
Dạ, thứ nhất đó là gần đây đó, cái chiều hướng đó, những cái công ty ngân hàng, những công ty tài chánh đó, họ thấy rằng trong mấy năm qua họ làm tiền đó là nhờ tái tài trợ, mà bây giờ người ta tái tài trợ ít rồi, thì họ nghĩ rằng bây giờ tương lai mình làm là thế nào mình đem lợi nhuận cho những công ty ngân hàng, thì luật tài chính của liên bang đưa ra về ngân hàng đó bảo là phải cắt giảm, nhưng mà gần đây có những cái áp lực cho phép và những cái công ty đó họ bắt đầu họ relax cái lending rule, có nghĩa là những người nào mà cái thời gian qua đã bị bad credit hay là những cái luật lệ nào nó hơi khó thì bây giờ họ dễ dãi hơn một tí xíu. Thì để tiện như mình, đại đa số trong cái thời gian mấy năm qua cái business của mình, hay mình bị mất công ăn việc làm hay này nọ, nó là một cái điểm nó có thể gọi là one time event, là mình mất công ăn việc làm trong cái thời gian mấy năm đó, hay là cái business mình đang chậm trong cái thời gian đó nên trả bill chậm. Mình nên cắt nghĩa rõ ràng trong cái hồ sơ tín dụng của mình, đây là một cái chuyện nó xảy ra một lần, chứ không phải là cái pattern, đó là không phải là cái cách mình làm việc năm này tháng nọ luôn luôn mà mình cũng trả bao nhiêu kể. Thì mình biên ra cái trong cái credit report của mình á, mình có quyền mình request cái credit report, và mình có quyền mình được biên vào chú thích trong cái credit report mình tại sao mình trả trễ hay là mình không trả. Thì khi mà mình vay mượn á, những người một cái sender họ coi đó, không phải vay mượn không phải là chỉ nhà cửa không, mà cho cái công ty của mình nữa, về business loan nữa, thì có những cái lý do mà họ hiểu rằng cái tình trạng nó cải thiện quá, và cái chuyện mà nó không được tốt đẹp quá khứ nữa chỉ là một one time event thôi, thì đó là những cái lý do mà những cái công ty ngân hàng nó họ sẽ dựa vào đó và họ cho mượn vay mượn một cách dễ dàng hơn. Thưa chị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở về vấn đề là mua bán xe hơi đó, thì ở tại Hoa Kỳ chúng ta thấy trong tháng vừa qua, đặc biệt ở Houston thì tổng số ở tại Houston thì cái số xe bán xe mới nó cũng gia tăng, và trên toàn quốc thì cũng vậy. Nói chung là tại Hoa Kỳ thì chúng ta thấy hình như tình hình kinh tế nó có vẻ khả quan, mặc dù không nhiều lắm, không tăng lên lắm, không có tiến triển cao, nhưng mà chúng ta thấy là dần dần mọi người cũng đã bắt đầu hơi chi ra, chẳng hạn như riêng về vấn đề là mua xe mới thì trong tháng vừa qua đó, trong một tháng thôi đã bán hơn 30.000 cái chiếc xe mới rồi, thì không biết Hoa Kỳ là như vậy, nhưng mà còn bên Trung Quốc, bên Trung Hoa thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa bên Trung Quốc đó, thì đó là một cái nền kinh tế lớn thứ nhì toàn cầu, thành ra những công ty xe hơi đó từ những công ty Honda, Toyota mà những công ty của Hoa Kỳ nữa là General Motors và Ford, đó là hai công ty qua bên Trung Quốc mạnh nhất. Thì Ford họ chú tâm vào cái thị trường bên Trung Quốc rất nhiều. Thì trong cái thời gian quá khứ đó, nền kinh tế của Trung Quốc tiến triển nhanh, bây giờ nó hơi chậm lại tí xíu, thì người dân Trung Quốc đó, họ cảm thấy là gọi là làm sở hữu một chiếc xe nó khó, tại vì trung bình một chiếc xe bình thường bên đó cũng khoảng 12.000 đô la, nó rất là khó. Tuy nhiên cái số lượng bán xe so với một cái dân số là 1.3 tỷ người ở trên bên Trung Quốc đó, thì cái số lượng bán xe đó nó chỉ có 25 triệu chiếc xe thôi. Thành ra tất cả những công ty họ đang ráo riết, họ gọi là họ đưa ra những cái incentive, những cái điều lệ mà cho nó nới rộng ra, nó dễ dàng nó cho những người mua xe lần đầu tiên ở bên Trung Quốc. Thành ra họ đang ráo riết, họ cạnh tranh bên đó nhiều lắm chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ Quỳnh Lan xin được trả lại câu hỏi bên Dallas ạ.
Dạ vâng, và Quỳnh Như rất là cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và bây giờ thì là Quỳnh Như trở lại đề tài về vàng đó. Như hồi nãy cô Quỳnh Lan có đề cập tới, thì được biết là hai công ty mà chế tạo vàng lớn nhất đó là công ty tên Barrick Gold và đồng công ty khác tên là Newmont Mining. Thì được biết là gần đây thì hai công ty này đang có những cái buổi nói chuyện để mà kết hợp với nhau, hoặc là một cách là như là hai công ty sẽ sát nhập với nhau. Thì tình hình như thế nào rồi giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đó là hai công ty sản xuất vàng rất là mạnh ở phía bên West Coast, không phải là West Coast mà phía bên Arizona đó, nó cũng gần biên giới đó. Thì trong cái thời gian mấy năm về trước, tôi cũng có làm việc với những cái công ty đó cũng rất là nhiều. Thì hai công ty đó trong cái thời gian mà giá vàng mà lên tới 1.700, 1.600 đô la thì họ bành trướng mạnh lắm. Họ mua những cái gold reserve, tại vì đây là những công ty mà người ta gọi là capital intensive, có nghĩa là họ phải build những cái hầm mỏ nó đắt tiền lắm. Khi mà mình gọi là đào đất ra xuống sâu để mình tìm vàng á, nhiều cái underpit mining nó phải đi xuống sâu sâu dưới lòng đất, thành ra nó mất tiền lắm, năm này tháng nọ họ bành trướng mạnh dễ sợ lắm, rồi họ mua, họ sát nhập đủ thứ. Bây giờ giá vàng sụt xuống, thay vì 1.700-1.800 xuống có 1.300 mấy chục đô, thì những công ty đó họ gặp khó khăn nhiều lắm. Thành ra trong năm qua đó, họ đã phải gọi là write off cái asset, có nghĩa là trong cái bản thống kê và tài sản đó, là cái asset họ phải gọi là bỏ đi cái giá trị trên cái balance sheet đó, tính 9 tỷ đô la là billion dollar. Thành ra hai công ty đó họ muốn sáp nhập với nhau để có thể tồn tại được. Thì hai bên cái sự thương lượng với nhau hiện giờ nó chưa đến kết quả, nó đang gặp khó khăn. Nhưng mà những cái hai công ty đó mà sáp nhập với nhau đó sẽ là cái công ty, nếu mà được thành công đó, sẽ là công ty sản xuất vàng lớn nhất thế giới, so với một số những công ty ở Mỹ Tây Cơ và bên Nam Mỹ cũng rất nhiều, bên Trung Quốc, nhưng mà bên Nam Mỹ và Mỹ Tây Cơ nhiều lắm. Thành ra nếu hai công ty đó mà sáp nhập với nhau thì đường dài đó có thể giá vàng nó lên tí xíu, nhưng mà hiện giờ cái triển vọng sự sáp nhập đó mình chưa biết. Tại vì cái công ty mà capital intensive như vậy đó, mà họ không sản xuất tối thiểu là 80% cái khả năng, cái capacity của họ đó, thì họ không có lời. Thành ra khi mà họ không có đào vàng và là sản xuất vàng mà bán trên 80% là họ luôn bị lỗ. Đó là cái tình trạng hiện tại.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và Ngọc Minh xin chuyển qua đề tài cá nhân. Và được biết thì từ xưa tới nay, thưa tiến sĩ, các người mà làm về cái công việc tự do, nó có cái lợi của nó và cũng có cái hại của nó. Vậy thì theo cái kinh nghiệm của tiến sĩ thì cái lợi thế và cái bất lợi trong cái vấn đề mà làm những cái công việc tự do nó như thế nào, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái đề tài mà có lẽ rất là đi gần với lại người cộng đồng Việt Nam của mình. Mình self-employed rất nhiều về kinh doanh, về thương mại, hay là ngay cả professional, những văn phòng bác sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, hay là những tiệm nail, hay những tiệm buôn bán, những nhà hàng. Đó là nó đi gần rất nhiều với lại cộng đồng Việt Nam mình. Nó có những cái điểm rất lợi, dĩ nhiên là khi mình làm chủ một mình mà cái công ty nó vẫn có khách hàng hay là có thân chủ thì dĩ nhiên là điều tốt, và khi start up thì cũng dĩ nhiên là rất là mệt, phải có cái working capital. Nhưng mà cái đường dài đó, tại vì đó, có nhiều người đó, họ làm lương cho những công ty thì nó vững chãi nhưng mà nó không cao lắm, hay là những người làm thực tế tiêu thì lương rất là cao, nhưng mà được về khi mà về hồi hưu dưỡng già đó thì cái retirement họ rất là vững chãi, nó rất là chắc nịch và nó cao, nó vững chãi. Trong khi đó mình có own một cái business thì khi lên thì lên nhiều, mà khi xuống đôi khi 10 năm sau tay trắng vẫn hoàn trắng tay, là tại vì cái yếu điểm của một cái self-employed đó là mình phải có cái kỷ luật để save tiền rất nhiều cho những ngày nắng mưa. Nếu mà mình self-employed mà mình tới đâu xài đó đó thì rất là nguy hiểm. Tại sao? Là tại thứ nhất đó, là khi mình self-employed đó là mình đã phải trả thêm cái social security tax rồi, mình là vừa employer vừa employee, thành ra mình trả phải, cái phần mình trả thêm đó, ít lắm cũng phải 6% cho 117.000 cái cap của social security, có nghĩa là 6% đó mình phải trả thêm. Nhưng mà cũng có những cái lợi điểm là mình set up những cái IRA, những cái 401k cho mình, năm đầu mình bỏ 17.500, mà khi mà cái net income của mình á, mình có thể bỏ cho tới 25% của net income, có nghĩa là cái lợi nhuận của cái cơ sở mình á, mình bỏ đến 15%. Cái tối đa có thể bỏ vào IRA được là 52.000, thì đó là một cái lợi điểm mà mình có thể bỏ vào cái retirement nhiều. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái khả năng gọi là save tiền, mình đóng gọi là employment tax cũng nhiều, là tại vì khi mà mình là employer mà employee luôn, nghĩa là mình phải đóng hai khía cạnh, và trong khi đó thì cái phần mà file 401k mà matching đó, khi mình làm nhân viên cho cái công ty đó thì mình bỏ ra một đồng, thì phần nhiều công ty đó, họ bỏ thêm một đồng vô cho mình, thì cái phần đó thì khi mà mình mất khi mình self-employed là mình phải tự lo lấy. Thành ra đó là những cái pro and con của cái nghề mà gọi là tự làm chủ lấy mình. Cái quan trọng hơn hết dĩ nhiên là cái căn bản là phải có thân chủ, có khách hàng, có lợi nhuận. Nhưng mà khi có thân chủ khách hàng lợi nhuận mà nếu mình không kỷ luật để mà dự trù cho những ngày nắng mưa đó thì có thể đưa đến cái sự khủng hoảng về tài chính rất là dễ, và đường dài đó, khi hồi hưu nó cũng có thể là một cái challenge. Thành ra cái kỷ luật là cái rất là quan trọng, và cái dự tính, cái business plan, cái financial planning đó, trong từng cái tam cá nguyệt của mỗi năm nó lại càng quan trọng hơn nữa thôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và vậy thì chắc chắn là cô Quỳnh Lan đã phải trả rất là nhiều tiền thuế cho cái tiền an sinh xã hội, phải không cô Quỳnh Lan?
Thật sự ra thì xưa cảm ơn giáo sư vừa mới nói rằng là làm ăn thì chúng ta phải có cái sự chúng ta phải chuẩn bị, nhưng mà nói về nắng mưa thì nắng mưa là bệnh của trời, mình sao mình biết được, phải không? Cho nên chúng ta cứ việc đầu tư thì cứ việc đầu tư, nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm được thì chúng ta cứ làm. Chẳng hạn như là Ngọc Minh lúc nào cũng có những câu hỏi liên quan đến vấn đề đầu tư, những cái về làm ăn, thành ra chắc chắn là trong lòng của Ngọc Minh cũng đã có những cái ý rằng là sẽ phải được làm chủ rồi, chứ còn riêng Quỳnh Lan với Quỳnh Như thì chúng ta vẫn phải đi làm như thường lệ, phải không ạ?
Dạ vâng. Quỳnh Lan nói cái câu thơ là nắng mưa là bệnh của trời, rồi chị tiếp thêm cái câu thứ nhì nữa.
Nắng mưa là bệnh của trời, mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Dạ đúng rồi, phải có tôi còn tiếng gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, đến đây thì xin được cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình như thường lệ, và cũng cảm ơn Quỳnh Như, Ngọc Minh đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay với Quỳnh Lan. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình, và không quên kính chúc quý vị một cuối tuần thật an vui và hạnh phúc. Riêng giáo sư Khương Hữu Lộc thì xin chúc giáo sư và gia đình có những ngày họp mặt, gặp lại bạn bè thật là vui, và có món nào mới ngon nữa thì nhờ về tuần sau xin giáo sư cứ việc cho Quỳnh Lan và Quỳnh Như và mình biết xem cái món đó là món gì đặc biệt, để xem có Houston của chúng ta cũng như là Dallas của chúng ta có thua kém gì Cali hay không.
Dạ, nhé. Dạ, xin một cái điều là Houston, Texas không có thua kém hơn Cali tí nào hết, là qua bên đây ai cũng hỏi là làm thế nào để mua mè sửng ở bên Houston đó chị.
Nhưng mà
họ
nhưng
rất
mà
là
tiến
thèm đẹp tưởng Houston ạ.
Dạ, tiến sĩ ơi, Cali đi đi thì dễ nhưng mà về thì
khó
thôi cả tiến sĩ.
Dạ vâng. Dạ tôi rất hân hạnh. Dạ tôi xin chào quý anh chị.
Bình Nhân và Ngọc Minh xin mến chào và hẹn gặp lại cho chương trình lần sau.